Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7, cầu cho mọi người có thể tìm được và thực thi công ăn việc làm trong điều kiện vững bền và an toàn. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 6, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Colombia tìm phương thức hữu hiệu giúp các tín hữu đừng rời bỏ giáo hội công giáo để đi theo các giáo phái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 37 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Colombia vừa kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, sự đa nguyên tôn giáo đang gia tăng là một nhân tố đòi phải nghiêm túc cứu xét. Sự hiện diện ngày càng tích cực của các cộng đoàn Pentecostal và Tin lành không những ở Colombia nhưng còn tại nhiều miền khác ở Mỹ Châu Latin là điều không thể không biết tới hoặc coi nhẹ. Theo chiều hướng này, điều hiển nhiên là dân Chúa đang được kêu gọi thanh tẩy và làm cho đức tin được sinh động bằng cách để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, hầu mang lại một động lực mới trong việc mục vụ, vì nhiều khi những người chân thành rời bỏ giáo hội chúng ta không phải vì những tín lý của các nhóm không công giáo, nhưng chủ yếu vì những gì các nhóm này sống, không phải vì những lý do đạo lý, nhưng vì những lý do hiện sinh. Không phải vì những vấn đề thần học, nhưng là vì những phương pháp của giáo hội chúng ta. Vì thế, vấn đề ở đây là trở thành những tín hữu tốt hơn, đạo đức, hòa nhã và hiếu khách hơn trong các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, để không ai cảm thấy xa lạ hoặc bị loại trừ.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần phải tăng cường việc huấn giáo, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và người lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng các bài giảng, cũng như thăng tiến việc giảng dạy giáo lý công giáo tại các trường học và đại học. Tất cả đều nhắm giúp các tín hữu đã chịu phép rửa, cảm thấy họ thuộc về giáo hội và tái khám phá ước muốn chia sẻ với tha nhân niềm vui được theo Chúa Kitô và là thành phần nhiệm thể của Chúa. Điều quan trọng là nhắc đến truyền thống của giáo hội, gia tăng linh đạo Maria và vun trồng các việc sùng mộ, tạo điều kiện cho sự trao đổi thanh thản và cởi mở với các tín hữu Kitô khác, nhưng không đánh mất căn tính của mình. Đó là điều cũng có thể giúp cải tiến quan hệ với họ và vượt thắng sự nghi kỵ và đụng độ không cần thiết. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Colombia tiếp tục phát triển các chương trình tháp tùng và giúp đỡ những người bị thử thách, đặc biệt là các nạn nhân thiên tai, những người nghèo khổ nhất, các nông dân, người yếu đau và sầu khổ, gia tăng các sáng kiến liên đới và các hoạt động từ thiện giúp đỡ họ.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên hội nghị toàn quốc của Liên đoàn Quốc gia các nông dân Italia gọi là Condiretti, nhóm tại Roma về đề tài nông nghiệp gia đình để phát triển dài hạn. Đây là một tổ chức được thành lập năm 1944 và hiện quy tụ 1.600.000 nông dân và phần lớn các xí nghiệp canh nông tại Italia. Condiretti là cơ quan đại diện và trợ giúp giới nông nghiệp tại nước này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi vai trò của giáo huấn xã hội trong hướng đi và hoạt động của tổ chức Condiretti, đồng thời bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với các nông dân và gia đình họ. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài với những hậu quả không lường trước được đang đề ra cho các giới chủ xí nghiệp canh nông và thủy sản, những thách đố chưa từng có và nhiều khó khăn mà anh chị em được mời gọi đương đầu trong tư cách là Kitô hữu, vun trồng ý thức trách nhiệm sâu xa và mới mẻ, chứng tỏ tình liên đới và chia sẻ. Ngoài ra, xét vì căn cội cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là cuộc khủng hoảng luân lý, anh chị em hãy nỗ lực hoạt động để chiều kích luân lý đạo đức được giữ vị thế tối thượng trên các đòi hỏi khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần mang phương dược cho căn cội của cuộc khủng hoảng, giúp tái khám phá các giá trị tinh thần, từ đó nảy sinh các ý tưởng, các dự án và hoạt động. Trong lĩnh vực luân lý đạo đức này, điều quan trọng là gia đình, trường học, cộng đoàn và mọi tổ chức chính trị, văn hóa và dân sự khác. Thực hiện công trình quan trọng là cộng tác, phối hợp, khích lệ và thăng tiến, nhất là trong những gì liên hệ tới giới trẻ. Họ là những người đầy những dự tính và hy vọng, đang quảng đại tìm cách kiến tạo tương lai và chờ đợi nơi người lớn những mẫu gương giá trị và những đề nghị nghiêm túc. Chúng ta không thể để cho những chờ mong của họ bị thất vọng.
Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch 2 tuần cho tự do tôn giáo, chống lại quy luật của Bộ Y tế nước này, buộc các tổ chức, kể cả tôn giáo, phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên. Chiến dịch bắt đầu từ chiều thứ Năm 21 tháng 6 vừa qua tại các giáo phận, giáo xứ, các tổ chức công giáo trên toàn quốc, để yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama tôn trọng tự do tôn giáo của người dân. Thánh lễ khai mạc chiến dịch đã được Đức cha William Lowry, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, là giáo phận kỳ cựu nhất tại Mỹ chủ sự. Đức cha Lowry cũng là Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Chiến dịch sẽ chấm dứt vào ngày 4 tháng 7 tới đây là lễ nghỉ độc lập của Hoa Kỳ với một thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Quốc gia ở thủ đô Washington và do Đức Hồng Y Donald Wirth, Tổng giám mục sở tại chủ sự, và Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia sẽ giảng trong thánh lễ.
Roma, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt trợ giúp các bà mẹ và các trẻ em bị bệnh SIDA. Đức Hồng Y Bertone đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu sáng hôm qua 22 tháng 6 tại Hội nghị Quốc tế kỳ 8 về bệnh SIDA nhóm tại Bệnh viện Thánh Gallicano thuộc khu Trastevere ở Roma với sự tham dự của phu nhân Tổng thống nước Guinea và 20 vị Bộ trưởng Y tế các nước Phi Châu cũng như ông Andrea Riccardi, Bộ trưởng Cộng tác Quốc tế thuộc Chính phủ Italia. Hội nghị này diễn ra trong khuôn khổ chương trình gọi là Dream do Cộng đồng Thánh Egidio phát động và lần này có chủ đề là Hoan hô các bà mẹ, hoan hô các trẻ em, giảm bớt sự tử vong của các bà mẹ và giúp các trẻ em lớn lên mà không bị SIDA. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh xác quyết sự dấn thân mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo trong việc phòng chống SIDA. Hiện nay, 30% các trung tâm săn sóc người bị HIV SIDA trên thế giới do các tín hữu công giáo đảm trách. Đặc biệt tại Phi Châu, hoạt động trợ giúp y tế của Giáo hội Công giáo thường cung cấp sự hỗ trợ cơ bản cho những người bị SIDA sống ngoài khu vực thành thị và tại các miền quê. Đức Hồng Y cũng cảm ơn cộng đồng Thánh Egidio với chương trình Dream gồm 33 trung tâm tại 10 nước Phi Châu tạo nên một kiểu mẫu hữu hiệu về kết quả và nói lên sự dấn thân của Kitô hữu với khả năng tháp tùng những người đau khổ, coi mỗi bệnh nhân như một nhân vị, không bao giờ thu hẹp cá nhân vào bệnh tật.
Đức Hồng Y Bertone long trọng nói rằng, trước sự hiện diện của bao nhiêu vị bộ trưởng và các vị đặc trách về sức khỏe, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các quốc gia và các ân nhân, chúng ta hãy mau lẹ cung cấp cho các bệnh nhân SIDA một sự săn sóc miễn phí và hữu hiệu. Ước gì mọi bệnh nhân được săn sóc chữa trị. Chúng ta hãy thi hành điều đó, bắt đầu từ các bà mẹ và các trẻ em. Tại nơi đây, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi lên tiếng thay cho bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu bệnh nhân không có tiếng nói. Chúng ta đừng mất thời giờ và hãy đầu tư mọi năng lực cần thiết cho công trình này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói thêm rằng, tại Phi Châu cũng như Âu Châu, chúng ta có nghĩa vụ đi tới mỗi phụ nữ bị HIV trong lúc thai nghén, cung cấp thuốc chữa trị cho họ để họ sinh con không bị nhiễm SIDA, và để người con được lớn lên với sự tháp tùng của người mẹ.
Bruxelles, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, kêu gọi đừng coi sự phát triển kinh tế như một đối tượng duy nhất để phát triển con người. Trong tuyên ngôn công bố hôm 20 tháng 6 vừa qua tại Bruxelles, nhân dịp hội nghị của Liên hiệp quốc tế sự phát triển lâu dài, nhóm tại Rio de Janeiro và được gọi là Rio Cộng 20, Đức Hồng E. Marx nhận định rằng, trong một thế giới với hàng triệu người không được lương thực tối thiểu, nước uống, năng lượng, các dịch vụ y tế và giáo dục, và thường bị đe dọa vì sự thay đổi khí hậu gây ra sự hâm nóng trái đất, cần phải có những biện pháp cấp thiết hơn bao giờ hết. Thay vì để cho chủ thuyết duy vật và những tư lợi cá nhân hướng dẫn, chúng ta được kêu gọi tỏ ra quảng đại và liên đới. Chúng ta phải làm việc cho một nền văn hóa mới tôn trọng thiên nhiên, có tình liên đới và công bằng để đạt tới sự phát triển con người một cách đích thực. Về đề tài phát triển lâu dài, Đức Hồng E. Marx nhấn mạnh ý niệm phát triển toàn diện con người, đó là đạt tới một sự quân bình giữa các nhu cầu xã hội, kinh tế, môi sinh mà không làm thương tổn đến cuộc sống của các thế hệ tương lai. Đức Hồng E. Marx cũng tố giác rằng kiểu mẫu tiêu thụ hiện nay nhấn mạnh quá nhiều về sự tiêu thụ các của cải vật chất, có xu hướng không biết đến những chiều kích khác của phẩm giá con người và sự phát triển dài hạn. Sự điều độ trong việc tiêu thụ là điều cần thiết để giải thoát ý niệm giàu sang khỏi những khía cạnh hoàn toàn là vật chất. Sự điều độ không đòi từ bỏ ước muốn những của cải vật chất, nhưng biết phân biệt rõ ràng hơn những gì là thiết yếu và những gì là dư thừa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Ngày ấy khi chiều đến, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ." Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người, chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền, đến nỗi thuyền sắp đầy nước, và người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người?"
Trình thuật phúc âm theo Thánh Matthew ở chương 4 câu 18 đến 22 cho biết bốn môn đệ đầu tiên theo Chúa Giêsu làm nghề đánh cá. Khi Đức Giêsu gọi các ông thì hai anh em Phêrô và Andrê đang thả lưới xuống biển, còn hai anh em Giacôbê và Gioan thì đang ở trong thuyền vá lưới với cha. Do đó, khi di chuyển bằng thuyền thì chính các môn đệ chở Đức Giêsu đi như trình thuật tin mừng vừa nghe ghi lại. Điều đáng chú ý là thuyền đang ngon trớn, bỗng có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi thuyền sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Thái độ của Đức Giêsu quả lạ lùng. Sao Chúa lại có thể ngủ yên trong khi con thuyền bị chao động mạnh và nhất là trong lúc các môn đệ cực nhọc chèo chống, kinh hãi đối diện với cái chết? Chúa không hay biết gì về các hiểm nguy đang xảy ra chung quanh hay sao? Thưa Đức Giêsu biết rất rõ, với tư cách là Thiên Chúa, Đức Giêsu biết rất rõ tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Thế nhưng khi lên thuyền, hẳn các môn đệ tự nhủ, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy chuyên nghề giảng dạy mọi người. Nhưng trong lĩnh vực chèo thuyền đánh cá, chắc chắn Thầy không có kinh nghiệm gì hết. Trong lĩnh vực này, chính mình mới là người chuyên môn. Và đây là dịp chứng tỏ cho Thầy thấy mình cũng có tí chút khả năng. Do đó, lúc bình thường đã đành, mà ngay cả lúc mới bắt đầu gặp hiểm nguy, các môn đệ vẫn chưa kêu cầu Chúa Giêsu trợ giúp. Mãi đến lúc nước ùa vào đầy thuyền, khiến cho thuyền sắp chìm, các ông mới kinh hãi và nghĩ đến Chúa. Các ông đánh thức người dậy và còn dám mở lời trách Chúa: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Thái độ của các môn đệ là thái độ muôn thuở của con người ở mọi thời đại, mọi nơi, mọi lúc. Đó là thái độ tự cao tự đại và tự tin quá mức, đôi lúc còn dám tự xen mình vào những lĩnh vực không phải quyền hạn của mình, đặc biệt là lĩnh vực tôn giáo và lĩnh vực sự sống. Trong lĩnh vực tôn giáo, các nhà cầm quyền độc tài và vô thần tự xen mình vào nội bộ giáo hội của các tín hữu công giáo. Trong lĩnh vực sự sống, con người tự cho phép quyền giết hại các thai nhi còn trong lòng mẹ, giết chết các người già nua, những người bị bệnh nan y. Con người tự cho phép mình lèo lái vấn đề truyền sinh, tiêu diệt các chủng tộc. Đó là những tội ác khủng khiếp nhất, vừa chống lại con người vừa chống lại Thiên Chúa. Con người quên rằng chính Thiên Chúa là chủ thể sự sống của muôn vật muôn loài, chỉ duy nhất Thiên Chúa có quyền quyết định mọi sự. Trở lại với trình thuật tin mừng vừa nghe, các môn đệ tự cho mình chuyên nghiệp trong vấn đề thuyền trài hơn Đức Giêsu. Nhưng nhờ hiểm nguy, các ông mới nhận ra khả năng giới hạn và cái bất lực của con người trước sức tàn phá khủng khiếp của vũ trụ. Nhờ hiểm nguy, các môn đệ mới biết chạy đến kêu cầu cùng Chúa. Kinh nghiệm này cho thấy, đôi lúc hoạn nạn và hiểm nguy là những bài học quý giá, những kinh nghiệm vàng ngọc giúp con người nhận ra sự thật về cái bé nhỏ, giòn mỏng của mình và về quyền năng cùng tình yêu vô bờ vô bến của Thiên Chúa. Phải, chỉ có tình yêu của Chúa mới vô tận, vô biên, không ai lường được, cũng chẳng ai hiểu thấu. Vừa khi nghe các môn đệ nói, "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" tức thì Chúa Giêsu trỗi dậy ngay, người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Các con không có đức tin sao? Đó cũng là lời Chúa trách cứ từng người mỗi khi các tín hữu công giáo bấn loạn âu lo quá đáng về những hiểm họa vật chất và tinh thần đang diễn ra trong xã hội và trong giáo hội. Đừng nên quên rằng trong xã hội loài người và đặc biệt trong con thuyền giáo hội công giáo, Chúa Giêsu Kitô luôn luôn ngồi ở đằng lái. Người không ngủ, nhưng người ngồi im chờ đợi. Người chờ đợi bởi vì người tôn trọng sự tự do của mỗi người. Người chờ đợi con người biểu lộ cùng người lòng tin tưởng tuyệt đối nơi sự trợ giúp vạn năng và tình yêu vô biên của người. Hãy tôn thờ Thiên Chúa hằng ngày và đừng đợi đến lúc gặp hiểm nguy mới kêu cầu cùng người. Mỗi giây phút trong cuộc sống, cá nhân cũng như cộng đoàn, ước chi từng tín hữu công giáo biết đặt chọn đức tin, niềm hy vọng và tình yêu nơi Thiên Chúa là Cha nhân ái và giàu lòng từ bi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua có hai biến cố thế giới đáng chú ý là cuộc họp thượng đỉnh G20 về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hoàn vũ hiện nay tại Mexico và hội nghị Rio+20 tại Rio de Janeiro bên Brazil về một cuộc phát triển có thể chịu đựng được. Trong thông cáo kết thúc cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Los Cabos, Mexico, các tham dự viên đã kêu gọi làm tất cả những gì có thể để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ nần trong khối tiền tệ euro và thị trường kinh tế thế giới. Âu Châu quyết định dùng ngân quỹ cứu các quốc gia để mua bông phiếu của các nước thành viên đang gặp khó khăn như Tây Ban Nha và Italia. Âu Châu bị xem như là trung tâm điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, nhưng tình thế Hoa Kỳ cũng gây nhiều lo âu vì những bất quân bình nội bộ. Nước Đức có một thái độ không mấy mềm dẻo và quá ích kỷ đối với các nước trong cùng khối euro gặp khó khăn. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu José Manuel Barroso khẳng định rằng các thách đố hiện nay không chỉ là riêng cho Âu Châu mà thôi, nhưng là thách thức hoàn cầu. Cảm tưởng chung là sự đoàn kết mà giới lãnh đạo khối G20 tìm kiếm để đưa thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng vẫn chưa được tìm thấy và vẫn còn quá nhiều bất đồng ý kiến.
Ngày 20 tháng 6, Hội nghị Rio Cộng 20 về cuộc phát triển có thể chịu đựng được do Liên Hiệp Quốc triệu tập đã diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil. Tham dự hội nghị ngoài phái đoàn các quốc gia còn có đại diện của các xã hội dân sự và các tôn giáo. Đoàn đại biểu Tòa Thánh tham dự hội nghị do Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục San Paulo cầm đầu. Trong lễ nghi khai mạc hội nghị, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nhắc đến những khó khăn và thời gian quá ngắn chỉ 3 ngày nhóm họp của hội nghị. Ông kêu gọi mọi người tận dụng thời gian ngắn ngủi này để đừng lỡ mất cơ hội. Ngay sau đó, ông đã truyền lời cho một thiếu nữ 17 tuổi người New Zealand, cô Brittany Triford. Cô nói với các quan khách đại diện các cường quốc thế giới như sau: "Con rất bối rối và phẫn nộ. Con đại diện cho 3 tỷ người trẻ trên toàn thế giới mà khẳng định rằng chúng con cần có một tương lai. Con bối rối và phẫn nộ vì những điều kiện của thế giới hiện nay. Chúng ta phải chung sức hoạt động để thay đổi những điều này. Quý vị đã hứa hẹn là sẽ tranh đấu loại trừ nạn nghèo đói, chống nạn biến đổi khí hậu, cổ võ một cuộc phát triển có thể chịu đựng được. Các công ty siêu quốc hứa bảo vệ môi sinh. Tương lai của chúng con đang gặp nguy nan. Thời gian qua nhanh, quý vị có 72 tiếng đồng hồ để quyết định định mệnh của trẻ em trên toàn thế giới, bắt đầu ngay từ giây phút này." Nhân dịp hội nghị này, hôm thứ Hai 18 tháng 6, Hoa Kỳ, Rwanda và một nhóm các tổ chức Brazil đã dấn thân hứa trồng lại ít nhất 18 triệu mẫu rừng bị hủy hoại. Nỗ lực này nằm trong khuôn khổ các sáng kiến gọi là thách đố Bonn, được đề ra cách đây 9 tháng, nhắm mục đích tái lập 150 triệu mẫu rừng bị tàn phá từ nay cho đến năm 2020. Đợt này có 15 triệu mẫu rừng tại 20 khu vực, trong đó có một số tại Hoa Kỳ, 2 triệu mẫu khác ở Rwanda, Mạn Đông Phi và 1 triệu mẫu tại Mata Atlantica, vùng rừng nguyên sinh vùng duyên hải phía đông Brazil. Bà Julia Martin Lefebvre, Giám đốc Liên Hiệp Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên gọi tắt là IUCN, nói rằng đây là chương trình tái tạo quy mô nhất mà thế giới chứng kiến hiện nay và sẽ đem lại những lợi nhuận khổng lồ về mặt an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Chúng tôi mời gọi các chính quyền và giới đại điền chủ đi theo đường hướng này. Vẫn theo Liên Hiệp IUCN, khoảng 2 tỷ mẫu đất bị thoái hóa có thể được tái lập thành rừng trở lại. Từ năm 1992 đến nay, diện tích rừng nguyên sinh đã bị giảm 300 triệu mẫu. Nạn phá rừng là nguyên do thứ ba gây ra hiện tượng lồng kính, biến đổi khí hậu thế giới ngày nay. Mặt khác, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO cũng tuyên bố rằng trái đất có khoảng 350 triệu người sống còn nhờ rừng. Gỗ củi là nhiên liệu hàng đầu trong việc sưởi hay nấu nướng của 1/3 dân số trên toàn thế giới.
Một vấn đề khác cũng được chú ý đến nhiều là hiện tượng nhiều nước giàu sang đang tìm cách thuê đất dài hạn tại Phi Châu để trồng cây tạo nhiên liệu sinh học hay là trồng thực phẩm cho nước mình. Các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền đã đưa vấn đề này ra bàn thảo tại Hội nghị Rio Cộng 20 vì đây là một quả bom nổ chậm. Hiện tượng này đang gây ra nhiều căng thẳng, nhất là từ sau vụ công ty Daewoo của Nam Hàn định mua 1,3 triệu mẫu đất của nước đảo Madagascar hầu trồng bắp lấy nhiên liệu. Dự định này không thành công và đã góp phần làm sụp đổ chế độ của Tổng thống Marc Ravalomanana hồi đầu năm 2009. Nhưng tại những nơi khác ở Phi Châu, các nước giàu vẫn đang tìm cách mua hay thuê những lãnh thổ khổng lồ để trồng cây nhiên liệu hay thực phẩm cho dân nước mình, trong khi chính Phi Châu lại không đủ thực phẩm nuôi người Phi Châu. Từ Madagascar qua Mozambique đến Liberia, bao nhiêu khế ước thuê mua đất đai giá rẻ mạc được ký kết bởi chính quyền mà người dân không hề được hỏi ý kiến. Ở Cameroon, nhiều lãnh thổ rộng lớn mới được kín đáo cho người nước ngoài thuê với giá rẻ mạt, chưa đầy nửa Mỹ Kim mỗi mẫu một năm và suốt một thời gian dài 99 năm. Liberia cho ngoại quốc thuê dài hạn khoảng một nửa đất đai có thể trồng cấy, khiến người dân trong nước phải đối diện với nhiều vấn đề về thực phẩm và lợi tức. Phi Châu sở hữu khoảng 60% đất đai trồng trọt canh tác chưa được khai thác trên toàn thế giới. Điều này đã khiến cho Phi Châu được xem như là lãnh thổ then chốt bảo vệ an ninh thực phẩm cho toàn trái đất.
Thứ Tư 20 tháng 6 vừa qua là ngày người tị nạn quốc tế. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2011 vừa qua, có ít nhất 4 triệu 300 ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa làng mạc, trốn chạy chiến tranh hay bách hại. Con số người tị nạn gia tăng vì các cuộc chiến tại Libya, Somalia và Yemen. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Laura Boldrini, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng năm ngoái là năm có con số người di cư tị nạn kỷ lục. Đa số phải tản cư ngay trong nội địa quốc gia, khoảng 800.000 người được tị nạn sang các nước láng giềng. Đáng chú ý nhất là tình hình tại Libya, chiến trận và nạn đói tại Somalia và bất ổn tại Sudan. Có thể nói rằng khoảng 4/5 tổng số người tị nạn tìm cách ở lại những vùng lân cận quê hương mà họ phải rời bỏ, chẳng hạn như Pakistan có 1.700.000 người tị nạn, Afghanistan và Iran có 900.000. Tiếp đến là Kenya. Tôi mới đi thăm trại tị nạn Dadaab bên Kenya, là trại lớn nhất thế giới với hơn 500.000 người, đa số là người Somalia tị nạn từ hồi đầu thập niên 90 cho đến nay mà chưa tìm được một cuộc sống ổn định. Ngày nay, có thể định nghĩa được Dadaab là thành phố lớn hàng thứ ba của Kenya về số dân. Điều hiển nhiên hơn cả là các nước nghèo đang trên đường phát triển lại chấp nhận cưu mang người tị nạn nhiều và liên đới hơn là các nước kỹ nghệ giàu thịnh vượng. Trong năm ngoái, Nam Phi, một quốc gia Phi Châu, cứu xét khoảng 107.000 đơn xin tị nạn, trong khi đó nước Pháp là quốc gia Âu Châu đứng hàng đầu trong lĩnh vực người xin tị nạn chỉ nhận có 52.000 đơn xin mà thôi. Điều này chứng minh cho thấy là Âu Châu lo sợ trước viễn ảnh một cuộc xâm lăng của người di cư tị nạn đến độ nào.
Ngày 19 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo thường niên về các dịch vụ buôn người. Theo đó, hiện nay trên toàn thế giới có gần 27 triệu người đang phải sống trong những điều kiện gần như là nô lệ. Báo cáo nhấn mạnh rằng đã có nhiều tiến bộ đạt được trong thời gian gần đây nhờ những vụ truy nã thủ phạm các đường dây buôn người càng ngày càng được nhiều chính quyền thế giới đẩy mạnh. Báo cáo nói trên đã cứu xếp tình hình tại 185 nước, trong đó có 33 nước thực sự thi hành mọi điều khoản của các hiệp định quốc tế, chẳng hạn như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để chấm dứt tệ nạn buôn người. Ngược lại, có 17 nước nằm cuối danh sách, trong đó có Algeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Libya, Bắc Hàn, Ả Rập Saudi và Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tuyên bố, mặc dù nhiều hiến chương quốc tế và luật pháp hiện hành cấm nô lệ, các dữ kiện thu thập được chứng minh rõ ràng là biết bao nhiêu người, nam phụ, lão ấu, vẫn còn phải sống trong cảnh nô lệ ngày nay vì các dịch vụ buôn người. Quyền tự do ngày nay vẫn còn là ảo ảnh đối với nhiều người. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Lao động Quốc tế tuyên bố rằng có khoảng 20,9 triệu người, trong số này ít nhất 1/4 là người trẻ dưới 18 tuổi, bị cưỡng bách lao động đó đây trên khắp thế giới. Ông Luis Chidabaca, đặc trách chống các dịch vụ buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định rằng các nguồn tin khác ước lượng con số này lên đến trên 27 triệu.
Để tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp ý với Ngài, cầu xin cho mọi người có thể tìm được và thực thi công ăn việc làm trong điều kiện vững bền và an toàn. Vấn đề kiến tạo công ăn việc làm là điều bận tâm lớn của bao nhiêu chính phủ và dân chúng hiện nay trên thế giới. Nạn thất nghiệp lan rộng vì khủng hoảng kinh tế. Hơn 200 triệu người trên toàn cầu, đa số là người trẻ, không tìm được công ăn việc làm. Mối quan tâm này được biểu lộ qua nhiều cuộc biểu tình tại một số quốc gia hôm 1 tháng 5 năm nay, lễ lao động quốc tế, để yêu cầu các vị hữu trách nỗ lực hơn nữa trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, tại Tây Ban Nha, một trong những quốc gia bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất Liên Hiệp Âu Châu, hơn 100.000 người đã tham dự các cuộc tuần hành tại 80 thành phố. Ở thủ đô Madrid, hàng chục ngàn người tay cầm những lá cờ quốc gia nhỏ đã đi sâu biểu ngữ lớn mang hàng chữ, việc làm, phẩm giá, quyền lợi. Họ muốn phá hủy tất cả. Tại nước này, mặc dù những cố gắng canh tăng thị trường lao động, vẫn còn 1/4 tổng số những người ở trong lớp tuổi làm việc phải chịu cảnh thất nghiệp. Tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, hàng chục ngàn người cũng đã tham gia các cuộc biểu tình đòi hỏi công ăn việc làm. Bồ Đào Nha hiện đang lâm cảnh nghèo đói, được bảo trợ kinh tế. Ngày lao động quốc tế tại Hy Lạp được lồng khung trong những biện pháp thắt lưng buộc bụng chính quyền đề ra thời gian gần đây để chống lại tình trạng thoái hóa kinh tế trầm trọng. Tại Italia, đã có nhiều cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức yêu cầu chính phủ đề ra những biện pháp tạo công ăn việc làm, đặc biệt là cho giới trẻ. Hiện nay, tại Italia có đến hơn 36% người trẻ bị thất nghiệp. Tại Hoa Kỳ, hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình chống bất công do phong trào Occupy tổ chức. Người biểu tình đã xung đột với các lực lượng an ninh, nhất là tại New York, và một số người đã bị bắt giữ. Một số va chạm bạo động cũng đã xảy ra giữa các đoàn biểu tình và các lực lượng cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Chile. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Lao động Quốc tế, công bố hồi đầu tuần qua, con số người thất nghiệp trên toàn trái đất sẽ tăng lên đến 202 triệu người trong năm 2012 này. Năm ngoái, 2011, con số này là 196 triệu người, với tỷ lệ 6,1%. Các chuyên viên dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng lên 6,2% vào năm tới đây. Và con số người thất nghiệp sẽ lên đến 210 triệu người vào năm 2016, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có sút giảm nhẹ. Vẫn theo Văn phòng Lao động Thế giới, nạn thất nghiệp có khuynh hướng gia tăng tại Âu Châu, nơi mà tỷ lệ người không có công ăn việc làm tăng mạnh tại gần 2/3 các nước thuộc đại lục này từ năm 2010 đến nay. Báo cáo của Văn phòng Lao động Thế giới thẳng tay phê bình thắt lưng buộc bụng của các chính quyền liên hệ vì đã không giải quyết được gì, trái lại còn kềm kẹp đà phát triển, cắt bớt công ăn việc làm, khiến cho các ngân hàng co cụm trong chính mình, không cho vay mượn ngân khoản để đầu tư nữa, và do đó nền kinh tế càng ngày càng bị thoái hóa hơn. Từ lâu giáo hội Công giáo qua giáo huấn xã hội vẫn quan tâm đến vấn đề giá trị của lao công và quyền có công ăn việc làm của con người. Đặc biệt hồi năm 1981, Đức Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp Laborem Exercens, nhờ lao động, trong đó Ngài nêu rõ ý nghĩa và phẩm giá của lao động. Những quyền lợi của anh chị em công nhân, nhất là quyền được có công ăn việc làm. Đây là vấn đề ngày càng trở nên cấp bách, nhất là tại các nước công nghệ cao với hàng triệu người thất nghiệp. Trong thông điệp nhờ lao động, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II coi lao công của con người là một chìa khóa, và có lẽ là chìa khóa thiết yếu của toàn thể vấn đề xã hội, nếu chúng ta tìm cách coi nó dưới khía cạnh thiện ích của con người. Lao công là một điều tốt đẹp của con người, vì nhờ đó con người thống trị mặt đất, nghĩa là biến đổi thiên nhiên, làm cho chúng thích ứng với những nhu cầu của mình và trở thành con người một cách trọn vẹn hơn. Giáo huấn trên đây cũng đã được Công đồng chung Vatican II tóm lược trong số 67 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Nhờ lao công, con người liên kết với anh em và phục vụ họ, có thể thực thi bác ái đích thực và góp phần vào việc kiện toàn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng, nhờ lao công của mình, con người cộng tác vào chính công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nâng cao giá trị của lao công khi Ngài làm việc với đôi tay của mình tại Nazareth. Do đó, mỗi người có bổn phận phải trung thành làm việc và cũng có quyền làm việc nữa. Chính vì tầm quan trọng và giá trị trên đây của lao công, của công ăn việc làm đối với cuộc sống và phẩm giá con người, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài để cầu xin Chúa cho mọi người có thể tìm được và thực thi công ăn việc làm trong điều kiện vững bền và an toàn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Ngày Vinh Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày. Nhạc của Linh Mục Ngô Duy Linh, lời của Linh Mục Hồ Ngọc Thịnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.